tâm tham và thức ăn. Như hầu hết chúng ta đã biết, tâm tham và thức ăn thường song hành với nhau. Khi ăn, chúng ta có khuynh hướng lạc lối trong các khái niệm. Ví dụ, thức ăn là rau, cá, gà, heo hay bò, thì thật ra chỉ là một khái niệm sanya, một cái tên, và chúng ta không thể ăn một cái tên hay một hình ảnh được. Thứ có thật là bản chất tự nhiên của đồ ăn, vị như mặn, ngọt, chua, cay, đắng. Cấu tạo như cứng, giòn, mượt, lỏng. Nhiệt độ và mùi, và sự kết hợp tất cả các pháp này. Khi cơn đói kéo đến, thì cùng với nó là mong muốn được ăn, sau đó là ý định ăn xuất hiện. Lúc này, nếu chánh niệm và trí tuệ hiện diện, chúng ta chỉ ăn những gì cần thiết cho sức khỏe và sự vận hành của cơ thể. Không may cho hầu hết chúng ta, tâm phân biệt có thể chiếm quyền kiểm soát ngay khi có ý định ăn. Chánh niệm và trí tuệ biến mất, và tham có thể túc trực ngay cửa giác quan mà chúng ta không biết. Trước khi kịp nhận ra, thì chúng ta đã lạc lối trong cảm giác thích và không thích. Theo sau đó, có thể là sự dính mắc, tạo điều kiện cho nhiều trạng thái tâm tiêu cực khác như mặc cảm, sự ghê tởm, chán ghét, khiến chúng ta đau khổ. Chiến lược của chúng ta là chánh niệm, nhận biết và không khái niệm hóa, biết vị, cấu tạo, mùi, biết khi nào cơn đói được thỏa mãn. Đơn giản chỉ cần chánh niệm cùng với trí tuệ. Phiền não sẽ nói với chúng ta rằng thêm một miếng gà nữa chẳng hại gì đâu, ngon quá đi mất. Nếu có những vấn đề như vậy với chuyện ăn uống, chúng ta trước hết cần ý thức được vấn đề và gia công chánh niệm trên đó. Kế đến, hãy quan sát các phản ứng trong tâm và đừng để bị cuốn theo chúng. Ngay lúc có ý định ăn, hoặc trí tuệ hoặc tâm tham chiếm được ưu thế vượt trội, và chỉ một trong hai sẽ chiến thắng. Là người quan sát, hãy chọn trí tuệ. Phe hiển nhiên sẽ nhẫn tâm đè bẹp tâm tham. Tôi luôn nói với các hành giả, hãy quan sát ý định của mình. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, chúng ta có thể nhảy sang bên này hoặc bên kia, trí tuệ hoặc lòng tham. Chỉ cần một khoảnh khắc thất niệm, tâm dính mắc sẽ nhanh chóng cuốn ta đi. Chúng ta có chiến lược, nhưng làm sao chúng ta tìm được sức mạnh để chống lại cái tâm tham này? Chúng ta không chống lại nó, chúng ta chánh niệm trên nó, quan sát nó và biết nó theo đúng bản chất của nó. Bởi vì đó là một phẩm chất tâm, nó cũng là hiện tượng tự nhiên, là pháp. Chúng ta nghiên cứu nó, trở nên quen thuộc với nó. Từ tâm quan sát này, chúng ta xây dựng trí tuệ, ứng dụng vào việc đối diện với những tâm đang khiến ta đau khổ. Chúng ta cần chánh niệm và đủ trí tuệ để nhận ra tâm phân biệt này cùng khả năng quan sát các phản ứng và không lạc lối trong đó. Nếu chúng ta có thể duy trì được việc thực hành, thì sau đó sẽ tạo được đà quán tính và gặt hái hiểu biết về những gì cần thiết hoặc không cần thiết cho hạnh phúc của bản thân. Để hiểu được rằng thân xác này là tự nhiên, không phải của riêng ai và được duy trì bởi tự nhiên là chuyện không đơn giản. Chúng ta trải qua cả đời được củng cố bởi niềm tin rằng thức ăn sẽ đem đến hạnh phúc. Nó có thể đem đến niềm vui trong chốc lát, nhưng không phải là hạnh phúc lâu dài. Chúng ta chỉ cần nhìn vào đáy bồn cầu mỗi buổi sáng để hiểu rằng đồ ăn không tồn tại vĩnh viễn và không đem đến hạnh phúc thực chất. Hầu hết rắc rối xung quanh chuyện ăn và thức ăn là kết quả từ cái tâm chủ quan. Đó là tâm dính mắc vào ý niệm rằng việc ăn uống mới đem lại hạnh phúc. Và đằng sau nó cũng có thể là tâm sân vi tế với bất cứ thực phẩm gì mà ta không đủ thích thú để ăn khi cơ thể rõ ràng không cần thêm dinh dưỡng nữa. Hoặc trong một số trường hợp rối loạn ăn uống, lại không ăn khi rõ ràng có nhu cầu cần phải bổ sung dinh dưỡng. Chỉ có thể bằng chánh niệm và quan sát liên tục, chúng ta mới xây dựng được trí tuệ cần thiết để hiểu được nhân và quả của thói quen xung quanh việc ăn uống. Trong lúc đang ăn, nếu tâm nói món này ngon thì hãy chánh niệm, tâm tham đang ẩn nấp. Nếu tâm nói món này thực sự ngon thì tâm tham đang hiện diện. Chánh kiến đồng nghĩa với việc có thái độ rằng cơ thể này là một hiện tượng tự nhiên và chỉ được nuôi dưỡng bằng tự nhiên. Khi nghiên cứu thật kỹ, chúng ta thấy rằng trong mối quan hệ thân, tâm luôn tác động qua lại, không có ai ở đó cả, chỉ là hiện tượng tự nhiên thôi. Có góc nhìn khách quan này, chúng ta có thể tự do quan sát và sử dụng trí tuệ để có những quyết định giúp tăng cường sức khỏe toàn diện của thân tâm. Một người sáng suốt sẽ tận dụng kinh nghiệm để phát triển chánh niệm, định và trí tuệ. Người không có trí tuệ sẽ chỉ phản ứng trước cùng một tình huống hết lần này đến lần khác bằng tham và sân. Tại trung tâm thiền, chúng tôi cung cấp cả thực phẩm chay và mặn. Các hành giả Malaysia thường là những người ăn chay, nên họ rất hài lòng khi được cung cấp đúng thực phẩm cho mình. Vậy tại sao lại hài lòng với rau củ? Lựa chọn ăn chay của họ nghe qua rất sáng suốt, nó đem lại cho họ một lối sống lành mạnh. Tuy nhiên, sự nguy hiểm là tâm tham có thể tăng trưởng. Chúng ta đang chăm sóc sức khỏe của ai? Của tôi. Tâm có thể bắt đầu ám ảnh với sự lựa chọn này. Tâm tham xâm chiếm dưới dạng những ám ảnh. Tình huống dạng này có thể sẽ khó thấy hơn trong các quốc gia mà người ta lớn lên với chế độ ăn chay hoặc có phong cách sống như vậy. Thầy của tôi cũng đã dạy về vấn đề này. Thầy nói, ăn chay hay ăn đồ sống, tức không qua nấu nướng bằng lửa, không có nghĩa là ngọn lửa của phiền não không đụng đến bạn. Đồ ăn không quyết định việc có ô nhiễm hay không. Để thoát khỏi sự thiêu đốt của phiền não khi ăn, ta cần có chánh niệm và trí tuệ. Đó mới là điều quan trọng. Điểm cuối cùng liên quan đến thức ăn là mắt có thể đem lại rắc rối. Chánh niệm trên cái thấy nhưng không chủ động nhìn khi ăn có thể là một chiến lược tốt. Chúng ta có thể sẽ bị sao lãng bởi những gì xảy ra xung quanh. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều muốn ăn với đôi mắt nhắm. Một hành giả đã mô tả khi bước vào nhà ăn, anh ta nhận ra mình ngồi một bên bàn có góc nhìn ra toàn bộ phần còn lại của nhà ăn. Vì vậy, anh ta có thể nhìn được mọi người đang ăn gì và cũng có thể thấy hành giả xinh đẹp đang ngồi ở bàn đối diện. Cách anh ấy đã làm là chuyển vị trí, ngồi vào chỗ bên kia bàn và quay mặt vào tường. Từ đó, do không có gì để nhìn, anh ta có thể quan sát các phản ứng trong tâm đến từ việc không nhìn thấy những thứ muốn nhìn. Vị hành giả này đã chánh niệm thấy tâm phản ứng thế nào trong tình huống đó, nhưng đã không chánh niệm thấy tâm sân vi tế đặt lên các phản ứng này, dẫn đến anh ấy phải chuyển chỗ ngồi. Anh ấy có thể đơn giản là giữ nguyên chỗ ngồi và tiếp tục quan sát xem chuyện gì diễn ra trong tâm. Tâm sân, dosa. Tham và sân, nếu nhìn trên một trục ngang thì có thể thấy chúng ở hai đầu đối nghịch. Khi bắt đầu thực hành, đây là cách hành giả sẽ thấy các phiền não này. Chúng ta thường tránh né các kinh nghiệm hiện tại hoặc muốn có các kinh nghiệm mới mẻ, hoặc bên này hoặc bên kia, và bởi vì chúng ta dính mắc vào bên này hay bên kia nên chúng ta thấy chúng tách biệt. Có thể so sánh chúng với thủy triều lên và thủy triều xuống. Tách biệt nhưng lại có liên quan. Cái này là hình bóng của cái kia. Khi việc thực hành tiến triển, chúng ta thấy hai phiền não này nhập dần vào nhau cho đến khi cái này chồng lên cái kia. Ví dụ, nếu chúng ta muốn một kinh nghiệm mới, tức tham, thì cũng có nghĩa là chúng ta không hài lòng với những gì đang diễn ra hiện tại, tức sân. Cả hai phiền não đều hiện diện cùng lúc tại một thời điểm. Bằng việc tiếp tục thực hành chánh niệm, chúng ta có thể quan sát chúng mà không dính mắc. Điều này cho phép chúng ta thấy chúng như một đề mục. Chúng ta đang ở điểm tựa, điểm cân bằng. Đây là con đường trung đạo. Nếu không có chánh niệm, tâm chúng ta vẫn có thể bị kéo quay trở lại với các cực đoan của tham và sân. Với tâm tham, chúng ta không phải lúc nào cũng quan sát thấy hậu quả của nó. Tuy nhiên, với tâm sân, khi chúng ta bị dính mắc vào nó, khổ hiện diện ngay trước mặt. Tất nhiên là với cả hai phiền não này, có nhiều mức độ vi tế mà chúng ta sẽ không thấy cho đến khi có được một số hiểu biết về nhân và duyên của chúng. Muốn quan sát chúng theo cách này thì có thể đòi hỏi chúng ta phải thực hành một cách nhẫn nại trong thời gian dài. Sân có thể là một động lực hữu dụng khi hành thiền. Không ai muốn chịu khổ cả. Tôi có một câu nói mà nhiều bạn từng nghe. Hãy thực hành như một người bệnh. Tâm của một người bệnh không muốn làm gì cả. Nó chỉ muốn yên lặng và quan sát. Khi bệnh, chúng ta có ít sự cố gắng hơn và rất nhạy cảm với các cảm xúc, cảm giác của mình. Biết được các cảm giác và cách mình đang phản ứng với hoàn cảnh là rất quan trọng. Khi bạn khổ, dưới bất kỳ dạng nào, sẽ rất tốt nếu ta có thể hiện diện được cùng với nó và quan sát các phản ứng trong tâm. Hãy đối mặt với cảm xúc của mình. Bạn sẽ nhận ra rằng cảm xúc luôn thay đổi chứ không bất biến. Do đó, trong bất kỳ khoảnh khắc nào sẽ luôn tiềm tàng khả năng trở nên hạnh phúc, mặc dù chuyện này nghe có vẻ như thật phi lý vào lúc đó. Nếu chúng ta hiểu được tâm, chúng ta sẽ hiểu được cả thế giới. Nếu thái độ trong tâm thay đổi, thì cả thế giới sẽ thay đổi. Khi tôi bị chuyển vào nhóm học sinh yếu kém vào năm lớp 8, tôi cảm thấy rất bối rối. Xung quanh tôi là những người bạn cá biệt tối ngày chỉ thích vui chơi và gây sự. Còn bản thân tôi, người đã bắt đầu cố gắng trên con đường học tập trước đó, giờ phải lựa chọn giữa chơi và học. Tôi đã chọn cả hai. Trước ngưỡng cửa lớp 9, tôi đã học rất chăm chỉ, nhưng cũng rất giỏi làm chuyện xấu. Lúc này tâm tôi khá sáng sủa, sẵn sàng để học, nhưng vì rơi vào lớp đặc biệt ấy, chẳng ai dạy tôi cả. Tất cả những gì tôi học được là từ các bạn trong lớp, trở nên hư hỏng và dùng chất gây nghiện. Điểm số của tôi vẫn tốt, nhưng việc rơi vào cái vòng xoáy hư hỏng không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân tôi mà còn cả gia đình. Cha tôi ngày càng chán nản và giận dữ với cách hành xử của tôi. Các anh em tôi vốn không muốn hiểu tôi thì ngày càng xa lánh. Người duy nhất tạo được ảnh hưởng bền bỉ lên tôi chính là Sayadaw Gyi. Tuy nhiên tôi chỉ được gặp thầy mỗi khi cha gửi tôi lên thiền viện hoặc khi chúng tôi đi thăm thầy vào dịp cuối tuần. Vui chơi là lối thoát duy nhất khỏi sự hỗn loạn đang điều khiển tâm trí tôi trong suốt những năm học cuối cấp đó. Tôi đã rất bối rối và cũng trải qua nhiều bất mãn khi có những chuyện không đúng như ý mình muốn. Sau khi trải qua thời gian đầu ở trường với nhiều rắc rối và tủi hổ mà tôi gây ra cho gia đình, cuối cùng, tôi đã có điểm số đủ tốt để vào trường cao đẳng, chuyên ngành khoa học và kỹ thuật. Vào lúc này, tôi dùng Cometazine khá thường xuyên, cũng giống như nhiều bạn của tôi. Ưu tiên cao nhất trong đầu tôi lúc này là vui chơi và vui chơi nhiều hơn nữa. Đây là giai đoạn tôi giao du rất rộng. Tôi ở tâm điểm của sự chú ý và có rất nhiều bạn. Thực tế là tôi ham vui tới nỗi đã quyết định không lên học năm thứ hai bằng cách thi trượt và học lại năm nhất. Bằng cách này, tôi được giao du nhiều như trước. Thuốc Cometazine bắt đầu ảnh hưởng lên sự ổn định tâm trí của tôi. Khi cha thấy tôi ốm đi, ông biết tôi đã dùng chất gây nghiện. Ông nội tôi cũng dùng chất gây nghiện là thuốc phiện khi ông chuyển từ Trung Quốc đến Miến Điện lập nghiệp, nên cha tôi rất quen thuộc với các dấu hiệu sử dụng chất gây nghiện. Cha đã gửi tôi đến với Sayadaw Gyi nhiều lần trong những năm học phổ thông và cao đẳng. Tôi đã đắp y và ở lại một thời gian cho đến khi thầy thấy tôi tốt hơn lên. Chính trong thời gian ở với thầy mà tôi ngày càng tò mò về cách tâm mình vận hành. Tôi đặt nhiều câu hỏi về tâm và việc hành thiền của mình, nhưng thầy không bao giờ trả lời thẳng câu hỏi của tôi. Thầy thường yêu cầu tôi tự tìm ra câu trả lời cho chính mình. Tôi thường tự tìm hiểu và khi ra được kết luận nào đó, tôi chạy đến chỗ thầy để kể lại. Rồi thầy chỉ gật đầu và mỉm cười nhân từ. Đó là tất cả sự khích lệ tôi cần. Những lúc ở thiền viện như thế là thời gian tôi thấy rất hạnh phúc. Bằng trí tuệ có được, tôi đã ổn định lại cuộc sống. Dù vậy, hết lần này đến lần khác, tôi lại tiếp tục sa ngã. Trí tuệ của tôi đã không đủ mạnh mẽ để đánh bại tham và sân, thứ cai trị cuộc sống tôi lúc đó. Tôi đã rất thất vọng với cuộc đời mình. Điều này thể hiện qua sự tức giận mà tôi thường xuyên trải qua. Sayadaw luôn nhắc nhở tôi rằng chúng ta không nên quan sát các phản ứng của tâm để tìm cách loại bỏ chúng đi, mà luôn coi đó là cơ hội để tìm hiểu bản chất tự nhiên của chúng. Thầy thường yêu cầu tôi tự đặt câu hỏi: chuyện này làm tôi cảm thấy thế nào? Tôi đang nghĩ gì? Điều tôi nghĩ làm tôi cảm thấy thế nào? Cảm giác hiện tại làm tôi nghĩ gì? Thái độ của tôi đằng sau những suy nghĩ đó là gì? Điều này thay đổi cách tôi quan sát cơn đau như thế nào? Chúng ta có thể áp dụng tất cả những điều trên khi có bất kỳ sự khó chịu nào trên thân hay trên tâm: nóng, lạnh, tức giận, ghen tị, thất vọng, vân vân. Tất cả những khổ đau này là quả. Các nhân tương ứng và quả này, nếu được thẩm sát với chánh niệm và trí tuệ, có thể đem lại hiểu biết khi ta có những câu hỏi đúng. Sự không thỏa mãn và buồn chán có thể là một rắc rối thật sự trong pháp hành. Chúng ta liên tục lo lắng, điều chỉnh để cảm thấy dễ chịu và hạnh phúc hơn. Điều này cũng là tự nhiên, nhưng nhiều khi nó có thể trở thành nỗi ám ảnh và gây căng thẳng trong tâm. Tại trung tâm thiền của chúng tôi, vào mỗi thời điểm, luôn có khoảng 200 tăng, ni và Phật tử. Để đáp ứng nhu cầu cho số lượng đông người như thế là rất khó, nên luôn có một số hành giả cảm thấy bất mãn với những gì diễn ra trong khóa tu. Cái chúng tôi có là một môi trường hỗ trợ cho việc thực hành, nơi ở tốt và thức ăn. Các hành giả hỗ trợ lẫn nhau và thường xuyên có các buổi trình pháp. Tất cả những điều này đã cân bằng lại so với những sự không hài lòng có thể có trong khóa tu. Hành giả có thể tiến bộ trong pháp hành, và bởi vì họ có được tất cả sự hỗ trợ cần thiết, nên họ có thể quan sát tâm mình và hiểu được ngọn ngành những gì đang làm cho mình khó chịu. Khi quay về với đời sống hàng ngày, các hành giả cần tất cả những kỹ năng họ thu nhặt được để chống lại mọi cuộc tấn công của phiền não. Họ cần ưu tiên xây dựng một môi trường phù hợp, mang tính hỗ trợ cho việc thực hành và duy trì chuẩn đạo đức tốt. Sự chán nản sẽ là một trong những khó khăn chính mà họ đối mặt. Nó bao hàm cả tham và sân trong đó, không hài lòng với những gì đang diễn ra và mong muốn những kinh nghiệm tốt hơn. Điều này dẫn đến việc họ bị cám dỗ, mà nếu không chống cự nổi sẽ tạo nên một dòng xoáy những hành vi mà cuối cùng dẫn đến khổ đau kéo dài. Việc duy trì hứng thú với những trí tuệ được khai mở và hứng thú với pháp là rất quan trọng. Sẽ không có gì so sánh nổi với sự toại nguyện mà ta có được từ những điều này. Khi trí tuệ hiện diện, sự chán nản biến mất. Có trí tuệ sẽ không có sự cô đơn. Trí tuệ là bạn của chúng ta. Trong thời gian đầu thực hành, hành giả có thể thấy việc hành thiền của mình bị đứt đoạn, không liên tục. Có thể có nhiều tâm sân xuất hiện. Chúng ta có ít hiểu biết nhưng lại có yêu cầu cao về kết quả hành thiền. Khi mọi chuyện không suôn sẻ, chúng ta trở nên thối chí. Chúng ta không muốn có những kinh nghiệm xấu. Bởi vì chúng ta đã có đủ những thứ không hài lòng trong cuộc sống chứ chưa nói gì tới thiền. Mỗi khi gặp chuyện gì không như ý, chúng ta từ chối nó. Tôi không muốn như vậy. Nên chúng ta dừng thực hành, rồi bắt đầu lại, mặc dù đôi khi không muốn thế. Đằng sau đó, trí tuệ thúc đẩy chúng ta. Khi tâm thực sự hiểu giá trị của chánh niệm, chúng ta không dừng lại, chúng ta tiếp tục. Chúng ta bắt đầu hiểu được tâm, chúng ta biết nó quỷ quyệt thế nào. Vipassana là việc thực hành mang tính phổ quát, có thể thực hiện ở mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta có thể thực hành trong đời sống thường nhật, nó đơn giản đến mức có thể gói gọn trong một vài chữ: chỉ quan sát và để yên mọi thứ. Chúng ta có thể phì cười vì sự đơn giản này. Khi chúng ta cần nhớ rằng tâm tự làm công việc của nó, khi chúng ta trải qua những giai đoạn đau khổ và quay về trạng thái bình thường hoặc trạng thái cân bằng, tâm sẽ nhớ lại những gì diễn ra và tái hiện nó dưới dạng pháp trong tâm. Khi tôi trải qua thời kỳ hư hỏng, sử dụng chất kích thích, nhậu nhẹt và nhìn chung là cư xử bất hảo, tôi không tỉnh táo lắm. Còn giờ đây, trong lúc hành thiền, tôi nhớ lại những động cơ thúc đẩy dẫn đến các hành vi đó. Tại sao lại nhớ đến chúng vào lúc này? Bởi vì tâm làm công việc của nó suốt những năm tháng tôi hư hỏng, và bây giờ Nó đã là một cái tâm trí tuệ và tĩnh lặng. Tôi đã vượt qua bên kia ranh giới của giai đoạn đau khổ đó và mọi thứ đã biến đổi thành trí tuệ. Đó chính là tâm, hiện tượng tự nhiên làm công việc của nó, chuyển đổi phân bón thành dưỡng chất lành mạnh. Trí tuệ không bao giờ tham gia vào kinh nghiệm, nó luôn đứng lùi lại. Chính chánh kiến đã giúp giữ khoảng cách với các kinh nghiệm để có cái hiểu về kinh nghiệm tốt hơn. Trí tuệ là sự tự do. Bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra, và bất kỳ chuyện gì xảy ra đều là kinh nghiệm. Cho dù là chuyện gì thì đều tốt cả. Chúng ta vừa tìm hiểu những khía cạnh chung của tiến trình mà trí tuệ được sinh ra từ chánh niệm. Chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn nhiều trong pháp học của Phật giáo, và tôi chắc rằng nhiều bạn sẽ thích. Tuy nhiên, tôi chỉ giảng về pháp hành. Đơn giản chính là phương châm của thực hành chánh niệm. Tất cả quý vị đều bận rộn, do đó thiền chánh niệm thực sự là một công cụ đa năng hữu dụng cho bất kỳ tình huống nào. Nó quá quý giá. Vì vậy, cho dù bạn là một hành giả lâu năm hay một người mới thực hành, thì phần đầu của cuốn sách này đã trang bị cho bạn một số thứ để suy ngẫm và ứng dụng. Bạn sẽ dần quen với cách tâm làm việc, cách nhận diện và đương đầu với phiền não, và sự tinh tế trong việc khai mở trí tuệ. Với việc thực hành chánh niệm, chúng ta cần luôn nhắc nhở bản thân phải chánh niệm thật nhẹ nhàng, thư giãn và liên tục. Chúng ta cần chánh niệm trên sự chú ý của mình và không dính mắc hoặc đặt quá nhiều năng lượng vào một đối tượng nhất định nào. Hãy trải rộng tâm ra để nhìn thấy bức tranh toàn cảnh cả trong và ngoài, cả trên thân và trên tâm. Cách chúng ta thực hành như vậy được gọi là Vipassana. Quan sát pháp diễn ra và để yên mọi thứ.